Bài 220 là một giọt nước ở nguồn tàu. Giờ sư đến ý kiến ngài Sư Sơn và hỏi: trăm vòng ngàn lớp là cảnh giới của người nào? Sư đáp: tay trái, cái này là xe, trong bài là nắm, tay trái là xe sợi dây gai trói con quỷ. Tức là sư ở trước là chỉ cũng mới tỉnh vậy thôi, chứ còn chưa có thật mà gọi là ngộ triệt, thấy không? Cho nên đây đến Sư Sơn mới hỏi là trăm vòng ngàn lớp là cảnh giới của người nào. Thì ngài Sư Sơn đắc tay trái xe sợi dây gai mà trói con quỷ. Đó là một câu để muốn nói lên mình thường thường gọi là bị bao nhiêu cái vọng tưởng mà nó nghĩa là bao dây đó, nó che đậy đó, nghĩa là không biết làm sao là nó che đậy đó, nghĩa là không biết làm sao là phải nghĩa là giải quyết đó cho nó đó. Thì ở đây ngài Sư Sơn ngài đáp nó gọn thôi, tay trái mà xe sợi dây gai trói con quỷ thì làm sao trói quỷ, thì trói cái gì? Cho nên biết đó là tưởng tượng thì liền thôi, chứ con quỷ thì làm sao trói? Nếu mà mình theo câu hỏi đó để mình trả lời thì cũng bị gạt luôn. Nghe nói là cả trăm vòng ngàn lớp rồi cái theo đó để mà giải thích phải làm sao để mà vượt qua cái đó, thì như vậy thành ra đó là theo cái ngôn ngữ. Ở đây thì ngài chỉ thẳng biết bao nhiêu những cái vọng tưởng đó, biết là tưởng tượng thì liền thôi. Cũng như là ngài Sư Tổ mà đáp an tâm cho Nhị Tổ, nghĩa là chỉ cần nghĩa là tâm không an là do mình nghĩa là cứ tưởng tượng, giờ cứ duyên theo bên ngoài đó, bây giờ nhìn trở lại bản chất thật của nó là thế nào thì nghĩa là liền tự an đó. Đó là cái đi thẳng nơi cái tận nguồn. Nhưng mà rồi ngài lại hỏi thêm: chẳng rơi vào xưa nay, giờ thỉnh thầy nói. Không rơi vào xưa nay, thỉnh nói cái gì? Không có kẹt nơi xưa, không có kẹt nơi nay, thì bây giờ làm sao nói? Cho nên là sư đáp là chẳng nói. Mở miệng ra thì có xưa có nay rồi. Thì như vậy đúng ra thì ngay đây á là ngài dừng lại thì ngay đó liền xong ha. Ngài nói chẳng nói thì ngay đó là khéo nhận là xong rồi, nhưng mà ngài lại cũng còn nghĩa là thêm cái nghĩa là lanh lợi ha. Cho nên ngài hỏi vì sao chẳng nói nữa. Ngay khi mà ngài chưa cho ngài nói chẳng nói đó, đáng lẽ ngay đó dừng lại là xong rồi, bây giờ còn hỏi thêm vì sao chẳng nói nữa. Thì ngài Sư Sơn nói trong ấy chẳng biện có không. Thì kể ra thì ngài Sư Sơn đây cũng vì cái tâm lão bà nói ra cũng hơi nhiều. Chứ còn nếu mà gặp ngài Lâm Tế chịu đó làm sao. Cho nên khi mà ngài nói là vì trong ấy chẳng biện có không thì nói như vậy đó, thì cũng dễ khiến cho cái nghĩa là cái lanh lợi của cái thức tình đó, nó cũng bán được. Cho nên là ngài bảo là vậy thì nay thầy khéo nói chẳng nói, bây giờ nói rồi. Ở trước thì ngài nói là chẳng nói, ở đây ngài nói là trong ấy chẳng biện có không thì nó thành nói rồi, cho nên là chưa nói là nay thầy khéo nói. Cho nên đó là, nhưng mà cái đó là cũng là cái hiểu, không hiểu thì cũng hiểu cũng giống giống như vậy rồi, không? Nhưng mà sự thật là chưa đến được như vậy. Bởi vậy cho nên ở đây mới nói thêm như thế: sư tham qua 54 vị thiện tri thức nhưng mà đều vẫn chưa khế hợp pháp duyên. Cuối cùng sư mới đến Lâm Xuyên tham kiến ngài Pháp Nhãn, thì ngài Pháp Nhãn vừa thấy liền chấp nhận ngay. Do sư đã trải qua khắp các tòng lâm nên chẳng buồn thưa hỏi nữa, chỉ tùy theo chúng thôi. Một hôm thì Pháp Nhãn thượng đường có vị tăng hỏi: thế nào là giọt nước nguồn tàu? Pháp Nhãn đáp: là giọt nước nguồn tàu. Vậy thôi. Nhưng mà vị tăng đó thì mờ mịt thối lui. Khi ấy thì sư đang ngồi một bên, bỗng nhiên khai ngộ bình thường những mối nghi tan hết như nước đóng băng, như nước nóng băng tiêu. Sư bèn đem chỗ đã ngộ đó trình lên Pháp Nhãn. Pháp Nhãn khen bảo: ông vì sao sẽ làm thầy của bậc quốc vương, khiến cho tổ đạo sáng ngời, ta chẳng bằng vậy. Từ đó những chỗ sai khác ở các nơi đề ra, chìa phá màu xưa nay, thải đều được sư phân giải rõ ràng, chẳng còn để lại dấu vết. Sau này sư mới tìm về thiên thai, dừng ở nơi đây. Thì như vậy mình mới thấy sư nghĩa là ở trước á thì cũng đã có chỗ tỉnh và có những cái chỗ mà nó đối đáp, nó cũng là gần khế hợp, nhưng mà sự thật là chưa thật sự đến được trong đó. Cho nên bây giờ đến ngày Pháp Nhãn thì như vậy là sư đã trải qua cái thời gian đi tham vấn đã quá nhiều rồi, cho nên đến đây là coi như là mệt mỏi rồi, không còn muốn thương hỏi hết, chỉ theo chúng vậy thôi, thương hỏi quá nhiều rồi. Nhưng mà như vậy thì ở đây mình mới thấy nè, có cái điều nghe là đặc biệt. Pháp Nhãn Thường Đường thì có vị tăng hỏi thế nào là giọt nước nguồn tàu, thì ngài Pháp Nhãn ngài chỉ đáp là giọt nước nguồn tàu. Giọt nước nguồn tàu là giọt nước nguồn tàu, không thêm không bớt gì nữa hết. Nhưng mà vị tăng đó thì không hiểu, sư ngồi bên thì sư lại ngộ. Thì như vậy là sao? Ngài Pháp Nhãn ngài ngộ được từ ở nơi ngài Địa Tạng là cái gì? Nếu luận việc này thì tất cả hiện thành, không thêm không bớt gì hết. Thì ở đây cũng vậy, giọt nước cuồng tàu là giọt nước cuồng tàu đó, còn thêm bớt gì trong nó nữa, thấy không? Mình vừa khởi hiểu về nó thì sao? Đó là tu giả thêm nó rồi, thấy không? Cho nên là có thêm có bớt rồi. Bởi vậy mà đây có chỗ gọi là, đó là nghĩa như của các pháp là như vậy đó, nó là như vậy thôi. Như Lai là nghĩa như của các pháp, ông như, tôi như, trời đất vạn tượng đều như hết. Thì vậy là còn gì thêm bớt nữa, ngay đó không ngộ rồi còn gì nữa. Nhưng mà mình sẽ biết không ngộ là bởi vì sao? Là bởi vì nó như nhưng mình không có như, nó còn thêm trong đó, phải không? Bởi vì luôn luôn là mình cũng còn chờ một cái gì trong đó. Hỏi thế nào là giọt nước nguồn tàu, tất nhiên là mình chờ có một cái câu đáp gì đó để cho mình hiểu thêm về nó nữa, tất nhiên là còn chờ cái gì trong đó nữa, cho nên hết như rồi. Rồi chính vì vậy đó mà lại đối diện trước mắt mà lại để làm qua thôi. Còn ngay đây nghe tất cả đều dư hết thì như vậy thì còn có cái gì mà lại không sáng tỏ. Bởi vậy mà chính ngài bởi vì đã đi tham vấn qua nhiều quá rồi, thành ra coi như là mệt mỏi cái chỗ hiểu rồi. Cho nên đến đây là gợi nhẹ cái là nó được bật ra liền. Đó là những cái để cho mình những cái kinh nghiệm, phải không?